đâu cũng vậy, thì sống thì mình phải làm, mình phải hoạt động. Thì cái chuyện đó nó sẽ có ý nghĩa của nó, nhưng mà nói tiếp sự thất bại cho anh coi. Gia đình Phật tử, hồi anh ở bên Canada, anh Trọng thành lập, lúc đó là chùa Quan Âm sập, sập hoàn toàn rồi đó, chứ không phải là, còn lại một tí gì nữa. Lúc tôi qua thì anh đang bắt đầu làm lại, anh đã không có biết gì về gia đình Phật tử hết á, nhưng mà nhận cái vai trò đó và xây dựng lại. Xây dựng lại thì lúc đầu nó có 3-4 đứa, tôi nhớ nó có 3 đứa. Có 3 đứa rồi anh bắt đầu gầy dựng. Thì anh thì cũng không có dành gì sinh hoạt gì hết, nhưng mà rồi cũng cứ tập. Có một anh huynh trưởng khác giúp. Anh huynh trưởng khác thì dân nhà nghề, nhưng mà trẻ, thì cũng giúp một cách lơ là thôi. Nhưng mà về sau á, thì tụi nó bắt đầu tham dự đông á, thì cái anh đó anh tích cực hơn chút. Thì cũng ít quá thì thành ra lơ là chứ mày gì. Thì cái một thời gian sau cái bắt đầu đông. Thì tôi có nói với anh, thì tại vì nó có nhiều cái chuyện là sau này á, gia đình Phật tử Quan Âm trở thành là gia đình Phật tử nổi nhất, được coi là mạnh nhất ở Canada. Thì nó mới có nhiều chuyện, bắt đầu có nhiều chuyện phiền não nó nảy sinh. Cái có lần tôi mới nói với anh, tôi bảo chứ giờ anh làm gì thì làm, nhưng mà tôi kinh nghiệm rồi. Cũng một thời gian là tụi nó lớn lên nó cũng tản hết, mà thành ra mình đừng có quá đặt hết tất cả những cái lo âu cái gì vào trong cái công việc đó, mình bị phiền não nó kéo theo. Mình giúp được cho nó đến đâu hay đến đó. Ngại vì ở bên Na Uy thì là cường ở xưa đây cũng say sưa lắm, nhưng mà rồi nó cũng thất bại. Bây giờ Cường với nó lập lại gia đình Phật tử ở trên Oslo là thủ đô, hồi xưa làm ở dưới một cái tỉnh khác. Nó lúc mà mới thành lập nó thuận lợi hết, nhưng mà sau đó bắt đầu đủ thứ chuyện hết. Bây giờ sau một thời gian nghĩa là ngao ngán, bây giờ anh lại lập lại gia đình Phật tử, lập lại mà trong vòng ở tại ngay thủ đô Oslo đó, mà trong vòng có chừng một thời gian ngắn thôi đó, mà nó cả trăm đứa đó. Thì bây giờ nó bắt đầu lộn xộn. Và cái lúc mà trước khi anh lập Cường á, nó lập gia đình Phật tử thì tôi cũng có nói đó, mà chứ thầy thấy cái tình hình này nó mệt lắm, thành ra làm thích làm thì cứ làm, thì thầy sẵn sàng ủng hộ, nhưng mà phải lưu ý trước nó có đi đến đầu kệ nó, đừng có bị phiền não. Nhưng mà rốt cuộc thì phiền não chứ sao không phiền được, phiền lắm. Sau đó thì bây giờ lặp lại, thì khi lặp lại anh cũng có nói với tôi, nói chuyện tôi thì anh bảo chứ lần này chắc con phải sống chết với nó, lần này nó sụp nữa chắc con cũng khó sống nổi. Tại vì đó cũng như là một cái lý tưởng, cái thích thú của anh ta đó. Nhưng mà lần này là thấy cái là sóng gió vô cùng, nhưng mà hiện giờ thì vẫn còn. Thành ra tôi mới nói bên Trọng bên kia, tức là coi chừng đừng có bỏ hết tâm huyết vào nó rồi mệt lắm. Thì nói vậy nhưng mà trong thực tế vẫn khác. Ở thực tế người ta vẫn lao đầu một cách mạnh mẽ. Tại vì thấy nó, mà ở bên Canada nó hay lắm. Cái tuổi nó sàng với nhau đó. Mà đặc biệt một cái đứa nào cũng dễ thương hết. Tuổi con nít nhỏ mà phiến nữ cũng phải gì, đứa nào nó cũng xinh hết á. Nó hay vậy, nó thành ra mấy anh huynh trưởng các nơi khác nhìn thấy là thấy thích cái gia đình Phật tử Quan Âm lắm. Còn mấy đứa con trai á, đứa nào nhìn thông minh sáng sủa, tự nhiên nó một nhóm đặc biệt ấy, vậy với nhau ấy đó. Thành ra vì thế nên lúc đầu thì chỉ có 3 đứa, mà về sau này nó thành một nhóm như vậy. Thì thành ra ai cũng thích, nhưng mà cái từ bây giờ mà sau bao nhiêu năm huấn luyện thì nó bắt đầu nó lớn rồi thì phải có một cái lối huấn luyện khác. Tại vì về sau này nó đặt câu hỏi nhiều lắm. Chuyện gì nó đặt câu hỏi. Đó là vấn đề đối với tụi nó ấy. Nó đặt câu hỏi. Mấy anh mà bây giờ dạy Phật Pháp không nổi nữa thầy ơi. Nó đặt câu hỏi trả lời cũng được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, có nhiều cái vấn đề đối xử giữa mấy anh với nhau á, hồi xưa nó không có để ý. Bây giờ nó bắt đầu nó đem ra nó vặn. Ví dụ la nó một cái gì, nó bảo tại sao mấy anh cũng đối xử với nhau như thế. Nó bị nhiều cái lắm. Thế anh bảo bây giờ khó quá. Tụi nó lớn rồi khó mà kềm nó được. À, tại vì không có đủ cái khả năng để mà làm cho nó phải ngoan ngoãn, nó phục tùng nữa. Rồi không lẽ giờ bao nhiêu năm trời, nhưng nó từ nhỏ rồi nó lớn lên cứ dạy cho nó là Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn hoài cho được. Nó được lòng hết rồi. Bây giờ nó có nhiều vấn đề nữa mà khi mà tôi với thầy Huệ có nói chuyện tụi nó, ui tụi nó đặt nhiều vấn đề lắm, nó học trong lớp nó nữa, nó đủ thứ hết á. Thế nên mấy anh mà thôi giờ chịu, chịu thua nó thôi. Có nhiều cái nó còn giỏi hơn mình nữa thầy. Anh nói vậy. Rồi như vậy thôi á, cái bên ngoài, cái xung quanh, cái mà nó thất bại nó đưa đến với mình đó, nó là tại vì cái thế giới này như vậy, không thể đổi cho ai hết. Tại vì nghiệp thế giới như vậy. Thành ra khi mà cho dù bây giờ cái nhóm đó, nó có đồng ý nhau thì cái xung quanh thì ở đâu cũng vậy hết, mấy bác mấy cụ lớn đó, thì là than phiền. Tụi nó không làm gì hết, lên nó cạn hát, nó mua, nó nhảy, nó đi chơi, nó sinh hoạt, tụi nó làm gì hết. Cái bác than phiền này, thường thường á thì những thế hệ nó cách biệt nhau, nó khác hẳn nhau. Mấy bác ấy thì không có nghĩ gì đến cái chuyện tụi nó làm gì hết. Mấy bác chỉ giản dị nghĩ là tôi đến chùa để tu, tôi phục vụ cái chùa để tu. Cụ mấy bác thì vậy. Thành ra vì vậy nên chỉ thấy là mình với chùa làm việc cho nhau, giữ vững ngôi chùa và mình tu hành. Thì nhìn tụi nhỏ thấy không thấy nó cái gì hết, nhưng mà khổ tụi nhỏ nó không thể như vậy được. Đó. Thành ra nó cứ rắc rối chính là ở những cái chỗ như vậy. Cái anh mà liên đoàn trưởng ấy là cái anh mà chịu rắc rối nó nhất. Nhưng mà bên Canada thì cũng có nhiều bác, nhiều cụ cũng phát tâm lắm. Tức là cũng đứng ra làm gia trưởng, cũng chẳng hạn như là nấu riêng cho tụi nó ăn, làm riêng cho tụi nó vậy đó. Nhưng mà cũng tránh khỏi bác này kêu tụi nó ổn, bác này kêu tụi nó bầy, kêu tụi nó này nọ, không? Mà tụi thanh niên á, mấy lại thiếu nữ đó, mà nó đến mà nó cứ phải để ý từng ly từng tí, mới nó phải dọn, phải dẹp một lát đó, thì nó đi hết. Ở nhà bố mẹ bắt làm riêng nó cũng đi. Thành ra vì thế đó, cho nên cái đó là cái khổ cho các anh liên đoàn trưởng. Rồi nhiều khi đó, có nhiều bác thì hơi cũng như là hơi thẳng thắn tí đó, nghĩa là đối xử tụi nó nghĩa là bộc lộ cái vẻ khó chịu. Tụi nó đến tuổi đó nó cũng vừa, nó không phải vừa đâu, nó thấy hết á, nó biết hết á. Nó không đi sinh hoạt, hỏi hoài là nó mới nói. Nếu mà lên thấy mấy bác đối xử tụi nó kỳ quá không đi nữa, thì mấy anh nó lại than phiền. Thì nghĩa là than phiền như vậy thì đến với thầy, với thầy cũng khó nói, có ăn khó nói lắm, mà nó cứ lục đục như vậy. Thì ngoài ra nữa, nó thêm nhiều vấn đề, nó thêm càng ngày nó càng rắc rối. Rối riết thì trọng từ chức, thấy thất bại nó tới. Trọng từ chức không làm nữa, trọng mà con làm được, bây giờ trọng đòi cái điều kiện là phải có mặt thầy Huệ ở đó, cố vấn giáo hạnh với nó mà. Còn giờ thì con không thể nào hướng dẫn với lại kiểm soát được nó được nữa, không có một thầy. Thầy ở bên đó thì thầy cũng lo trụ trì thôi, là thầy cũng mệt bở hơi tai rồi. Bây giờ thầy lại nghe thêm chuyện phiền chuyện này chuyện kia nữa, thấy chịu cũng được. Mà dĩ nhiên là khi mà thầy trụ trì nữa thì tùy cái khuynh hướng của mỗi thầy trụ trì. Thầy sư ông Minh Tâm đây á, thì nó bao nhiều quá, thành ra lo nhiều. mấy thầy trụ trì khác thì thấy chỉ cần cái chùa thôi, không thành ra chi mà đấy, thấy gia đình Phật tử phức tạp quá, tụi trẻ tụi nhỏ gì nó ồn ào gì gì thì thấy cũng như là không cần thiết. Thành ra do đó nên nó bắt đầu nó lộn xộn, rồi trọng rút lui thất bại. Rồi mấy anh sinh trưởng khác bắt đầu như rắn bắt đầu rồi, bắt đầu cũng rút lui, cứ hết người này từ chức, người từ chức, hoặc là huynh trưởng đi sinh hoạt nữa, huynh trưởng không đi sinh hoạt nữa, như là bận chuyện này cái kia, rồi về sau này còn lại có một cái chị đó có ông chồng, nghĩa là ông chồng cũng chịu khó, nghĩa là bằng lòng cho vợ đi sinh hoạt như vậy, chị đó chịu một thời gian chịu không nổi nữa cũng lên đơn rút lui. Mà một mình con gánh không nổi, em tụi nó bây giờ đông nó nhiều nó lớn mà mình con chịu không nổi, rồi mấy anh đi hết rồi, thế là rút lui từ từ, rút lui hết hết cái tụi nó bắt đầu nó tàn hết hơn, còn lại tụi nhỏ tụi mà nuôi lớn lên á, thế giờ mọc cánh mọc gì rồi đó, là nó không có ai nuôi dưỡng hết, nó đi hết rồi. Nhiều khi đến kêu nó hỏi thì nó bảo lên nó sinh hoạt gì hết, con lên chứ, rồi bị mấy bác dày nữa, nó lên nếu có sinh hoạt nó lên đó, hay nó không lên nữa. Mà không lên á thì nó đi ngoài nó quen, nó ở nhà nó không quen, nó đi chơi ngoài đường nó không quen, cái nó không lên luôn. Thì từ đấy nó tàn tàn hết. Còn tụi nhỏ giờ không biết ai trông coi hết. Mấy anh huynh trưởng mấy anh ở các cái đơn vị khác á, hoàn hết mới phải đổ về trên Ottawa. Hai anh đó là một tháng phải về một hai lần, nào mà nhiều là hai lần thôi, một lần mấy anh đó phải sắp xếp sinh hoạt làm sao như vậy, nên là về Quan Âm này sinh hoạt dùng Quan Âm để giữ cho gia đình Phật tử Quan Âm nó khỏi sụp. Thì nghĩa là nó đến cái tình trạng mấy anh kia bảo sao mà gặp tôi bảo chứ trời ơi, gia đình Phật tử Quan Âm là nhìn nó là hứa hẹn nhất tương lai nhất, sao giờ nó suy sụp đấy. Tôi bảo cũng đâu biết sao thế giới này nó như vậy, thế giới này như thế. Thế là càng ngày nó càng đến chỗ mà muốn sụp đổ. Thì vừa rồi thầy Minh Tâm qua đó là phải họp lại hết, họp lại phải kêu anh Trọng trở lại, ép buộc trở lại, bắt buộc trở lại để lại gây lại. Nhưng mà thấy cái đà thì gây đi gây lại nó cứ như vậy hoài, nó không lên được. Trong khi đó thì các bác ở trên cũng thế, hồi xưa bên Quan Âm nó là ban chay soạn là mạnh nhất, mạnh lắm. Họ phải nói là 10 bác ở đó là 10 bác nấu ăn ngon. Và mỗi bác đã nấu một kiểu Nam Trung Bắc đủ hết. Mà Nam là nấu đúng kiểu Nam, Bắc nấu đúng kiểu Bắc, không có lai. Trung là nấu đúng kiểu Trung nha, mà nấu rất đặc biệt. Nổi tiếng lắm, nổi tiếng chay soạn của Quan Âm. Từ bây giờ, trời ơi, cái chay soạn một cái nặng nề. Sợ không có người. Bác thì yếu, bác thì bệnh, bác thì giận, bác thì hờn đủ hết. Mà yếu với bệnh á nó không có sao, giận với hờn nó phiền não không nói được đó. Tại vì sao vậy? Mỗi bác lại có một vài ba bác là xe đó, giận với hờn kéo đi hết đó, cứ tùng lum là lum. Có một bữa là thầy Minh Thông, thầy chủ trì, hôm nay không có ai hết, chủ nhật không có ai, tôi xuống tôi nấu. Lúc bây giờ mới là mấy bác mà đứng ngoài á, không có trong nhóm nào, phải nhảy vô à, thôi mời thầy lên, thầy được đâu. Đấy là thấy rằng là nó thất bại, cái gì thất bại. Nói ngay ở bên Việt Nam mình cũng như thế, nhưng mà ở bên Việt Nam mình nó là một cái nguồn mà không cạn, thành ra nó hết lớp này lớp khác. Bên Việt Nam mình nó được cái nó bên này á, nó có giới hạn, thành ra giờ mà không có đó người á là chỉ chết. Mà cái vấn đề của chùa nó đang còn tiến triển như thế á, thì giờ nó cứ bị chùa thì xây thêm thành ra phải có tiền trả nợ. Thì nếu bây giờ mà các mà phần nhiều khi mà làm công quả đó thì các vị Phật tử ít có nghĩ một cái gì cho nó sáng sủa, hay là thấy nó rõ vấn đề của chùa hay gì, mà phần nhiều nghĩ theo tình cảm. Đấy, nghĩ theo tình cảm mà khổ lắm, nói chuyện Phật tử thì mệt. Tại vì không bao giờ mà để ý rằng là cái chùa nó có nguy hại hay không, mà cứ chỉ nghĩ là thầy bữa nay đối xử tôi kỳ, tôi giận. Vậy thôi. Tôi giận rồi, tôi nhất định tôi không làm nữa. Mà nhiều khi cái công chuyện đó nó đang chạy là nhờ cái vị đó lãnh cái trách nhiệm đó. Thì nó ngưng một cái, nó có một lỗ trống. Lỗ trống như vậy, cứ giận vậy. Mà mỗi lần mà giận thì ôi cha ơi, nghĩa là nói không biết nói cách nào hết. Rồi giận thì bỏ cái chỗ đó đi. Bỏ chỗ đi về sau này nguôi giận muốn trở lại thì mất cái chỗ rồi, cũng hài lòng nữa. Nó khổ. Thành ra còn nhiều mấy thầy mà qua bên này cực lắm, phải không nhận, cực lắm. Thầy ở bên Việt Nam mình á, đối với Phật tử không có một cái gì cực hết á, nhưng mà qua bên này rất cực, đối xử đủ mọi mặt. Thành ra đó cũng là một điểm cho quý vị thấy là phần nhiều mấy thầy á, không có kinh nghiệm đối xử với Phật tử. Tại vì ở bên Việt Nam mình mấy thầy không có tiếp xúc Phật tử như vậy, không có đụng nhiều chuyện như thế. Đó, Phật tử thì có chuyện ở trong mấy thầy với nhau thôi, không bao giờ vậy hết á. Thành ra nhiều khi qua bên này có kinh nghiệm thấy sao Phật tử rắc rối thì nghĩ rằng người Phật tử nó rắc rối thôi, chứ Phật tử bên Việt Nam mình không rắc rối. Nhưng mà không biết đâu là tại với Việt Nam mình ít tiếp xúc Phật tử. Nó vậy á. Thành ra vì vậy nên bực bội nhiều khi đâm la Phật tử buồn à, rồi giận dỗi nhau nữa à. Cũng như là có thầy giảng á, thì thấy quen với Việt Nam rồi thấy kêu là con hết. Thế là mấy bác lớn ra ngoài và trời ơi, ông mất trẻ thế mà kêu mình là con. Rồi sao ông thầy nghe được? Thầy nghe được, thầy nói chứ tôi không biết gì hết á. Ở bên Việt Nam làm sao thì giờ tôi vậy. Thì mấy bác lớn này bảo chứ bên Việt Nam khác, bên này khác. Đó là tất cả cái là tôi làm việc nó tứ tung hết em ạ. Mà đó là rất nhiều, đâu cũng vậy hết, đâu nó có chuyện đó. Mà từ từ mà xây dựng được á, thì bên này cũng vậy, nó không thể nào nắm giữ được hết. Thế này khi mà nó lớn rồi nó vào xã hội rồi đó, cái xã hội kéo nó rất mạnh. Và cái công việc, công ăn việc làm, việc học gì của nó là nó tán đi hết. Thành ra đó là mình nói chuyện mỗi nơi nó có một cái sự thất bại của nó. Nhưng mà làm sao thì làm á, thì nó cũng đi đến cái chỗ là sinh trụ dị diệt, không có tránh khỏi cái đó được. Thế cho nên khi mà mình tu á thì mình phải biết cái cõi của mình, biết cái cõi tức là biết cái nghiệp của mình ở trong nghiệp nào cõi, nếu không mình sẽ bị phiền não rất nhiều. Dù mình biết rồi mình vẫn có phiền não, nhưng mà cái biết đó nó làm cho mình tránh được, không có quá bị phiền não, và mình có thể có được cái sức, hồi lại cái sức để mình tiếp tục. Mình dù rằng nó thất bại nhưng mà mình cần phải làm. Tại sao vậy? Bởi vì mình cần công đức. Tại vì cái kết quả nó có thể không thành, nhưng mà cái việc làm của mình nó có cái nhân công đức của nó. Mình cần có cái công đức đó, rồi mình mới dùng cái công đức đó mình hồi hướng. Đó là cái chỗ cần thiết của mình. Thành ra vì thế nên cứ làm, lấy cái công đức đó. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, nó nói đến một cái tương lai xa, lâu xa, tức là những kiếp về sau á, thì những cái việc làm mình trong hiện tại nó có thất bại, nhưng mà nó cũng gieo được cái mầm, móng. Và cái mầm móng đó nó bởi vì cái hoàn cảnh của cõi này thì nó chậm chạp lắm, nhưng mà nó vẫn có để mà nó phát triển. Thì những đứa nhỏ nó vào chùa thì nó có cái mầm móng đó, và đó là những cái mà trong những kiếp sau nó phát triển. Còn hơn đó là nó không có cái gì hết, không có gì hết, rồi nó cứ chỉ ở trong xã hội. Nó gặp mà tùy cái phước của nó kiếp trước thì nó may mắn thì nó được khá ở trong xã hội, không thì nó cứ bị khổ, rồi kiếp sau không biết đi về đâu. Đó thì trong cái lúc như vậy ấy, thì một phần nữa là đối với cái người mà tu hành, thì cái thất bại ở chỗ là cái phiền não thì nó nặng, mà thời gian mà sống ở trong cái cõi cái nghiệp của mình nó ngắn lắm. Ngắn ngủi vô cùng. Như là mình mới nghe vụ Hòa Thượng Đôn Hậu mất đây không? Mới nghe đây là ồn ào xôn xao bây giờ lắm. Qua rất lẹ vô cùng. Qua đến nỗi mà nhiều khi nghĩ lại thấy phát sợ. Nếu mà mình chỉ sống bình thường thôi, mình thấy gì, nếu mà mình có việc gì muốn làm, mình thấy nó lẹ vô cùng. Mình thấy là nó mất hết thì giờ của mình rồi đó. Thành ra thời gian quá ngắn, mình khó mà thực hiện điều gì mà cho nó xong được lắm, khó lắm. Bây giờ hướng dẫn một người vào tu chẳng hạn vậy, thì phải có một cái thời gian để người nó từ từ chuẩn bị vào trong thời gian đó, vào trong đạo rồi mới từ từ, phải có một thời gian để hiểu đạo rồi mới quen dần những cái đó, nó phải có một thời gian như thế. Mà quen dần rồi dần dần mới hướng dẫn đi sâu vào trong, thì cái lúc mà có thể gọi là đúng là dẫn được vào trong rồi đó, thì lúc đó người đó cũng tóc bạc rồi. Có thể nói như thế, chứ nó không phải là dễ. Mà lúc đó thì cái sức mình nó cũng mệt mỏi, thì cái lòng tin nó mới bắt đầu vững. Thành ra vì thế nên mình không kịp đủ cái thời gian để mà mình tiến bước sâu trong đạo được. Thế ra lại phải đợi kiếp sau rồi mới bắt đầu. Nếu cái vị nào mà bắt đầu cuối đời mà cảm thấy cái đạo nó quý á, thì lúc đó nó mới có cái tâm nguyện. Thì nhờ cái tâm nguyện đó, nhờ công đức của mình á, nó mới đưa mình tái sinh vào những cái hoàn cảnh thuận lợi để mình không bị mất thời gian nhiều. Và lúc mà vào đạo rồi á, vào hàn đạo á, lúc bây giờ mới bắt đầu chiến đấu với cái phiền não, cái gốc của phiền não, thì lúc đời mới thấy ra là phải rất nhiều kiếp, vô lượng kiếp. Thành ra vì vậy á, mình thấy là ở cái cõi này á, cái sự tu hành á là nó cũng như thế, nó tự đòi hỏi nhiều thời gian. Đó là nói chuyện là mình đi một cái cách, nghĩa là thuận buồm xuôi gió á, chứ đừng nói là giờ vô nơi tu như chùa, như là chùa của tôi, cái chùa của tôi thì nhìn nó như một cái ngôi chùa cổ, nó có một cái vẻ đẹp của cái kiểu cũ xưa cổ. Chùa không lớn gì lắm, nhưng mà đệ tử thì không đông, đệ tử mà xuất gia của sư phụ tôi thì không đông gì lắm, nhưng mà các huynh đệ cũng có vấn đề ở mai mốt ai là người mà trụ trì cái chùa đó. Luôn có cái vấn đề như vậy được. Mà nếu mà theo như là tôi thấy á, thì sư huynh sư đệ ở chùa tôi đó là có cái tình với nhau ghê lắm. Tại vì dù gì chùa miền quê ha, mà dù gì những vị mà xuất gia đó cũng là những người mà có lý tưởng nhiều, có đọc sách, có học hỏi, có nghiên cứu rồi mới xuất gia. Thành ra nó có một cái có cái đối xử với nhau, có tình nghĩa. Trong khi các chùa, đặc biệt là những cái chùa mà ở Sài Gòn á, là chúng ở trong chùa á chỉ có gọi là như coi nhau như bạn, nhưng mà bạn cách là bởi vì cùng ở trong chùa thôi, nhưng mà có một cái tình nghĩa gì á thì nó ít lắm, mạnh ai nấy sống. Và nhiều khi ở thủ đô là nó vậy, cái cá tính ở dân ở thủ đô nó vậy, mạnh ai nấy sống, mạnh ai lo đời nấy à. Thế mà còn phần nhiều ở mình quê hơn chút thì nó được cái tình nghĩa như vậy, mà nó cũng vẫn có rất nhiều vấn đề. Thế khi mà tôi ở dưới Bình Dương á, thì khi mà đi làm rẫy làm ruộng á, mới gặp một số những người Phật tử á, gốc khác họ ở đó mới biết nhiều cái chuyện ha, nhiều cái chuyện mà ở miền quê. Mà mình mới gặp người miền quê mình thấy họ chất phát thật thà vui lắm, nhưng mà khi ở sâu đó mình thấy đủ chuyện hết á, cũng thất bại nữa. Thế là cũng tranh giành đất đai của bố mẹ để lái á, tranh giành nhau, anh em là thù ghét nhau. Rồi nó cũng có hai họ tranh giành đất với nhau, và đem họ hàng dàn binh vô trận để đấu với nhau nữa, đủ chuyện hết á. Thế rồi cũng có những vị á, tuy rằng họ quê mùa nhưng mà họ cũng đầy tham vọng, có những ông nghĩ đủ cách để ông làm giàu hết á. Chứ mình đừng nghĩ tưởng là những người quê mùa là chỉ biết vậy thôi, mà ông nghĩ rất hay, cái cách rất hay. Mà đến nỗi ông nói chuyện ông bảo là tôi bây giờ tôi ngủ buổi tối không có ngủ, buổi tối ngủ bởi vì tôi suy nghĩ. Ông phải suy nghĩ cách này nọ, mà ông bảo là, mà ông vẫn khỏe mạnh, ông bảo là bởi vì tôi ăn tối là phải ăn nhiều, không ngủ thế vậy, nhưng mà phải nghĩ cách này nọ gì đó. Thì ông nghĩ cách để ông làm giàu, nghĩ cách ông trồng trọt làm sao, nghĩ cách như thế nào, nghĩ đủ thứ hết á. Ê, thấy nó cũng đủ hết á, nhưng mà rồi để làm gì ha. Thế rồi cũng làm giàu rồi không, cũng chết đi, con cái tranh giành nhau, nhìn đi đi lại á, tranh giành nhau thời gian nó biến chuyển ấy, thì người được người mất, người được nhiều khi rồi đất đai cũng thiếu thốn thì nó cũng bán, cũng bán đi, rốt cuộc thì gia sản cũng tiêu tùng hết. Thành ra thấy là thực sự cái cõi này nó như thế. Trong tu hành thì nó cần thời gian nhiều, cần tôi luyện nhiều, huân tập nhiều lắm nó mới thành được. Một kiếp nó quá ngắn, mình làm việc mình đặt ra là một kiếp thôi thì mình thấy là kiếp sau thì đi chỗ thất bại. Ngay trên chân không á, cái lúc mà tôi lên là chỗ thầy Ứng Từ ở thì tôi thấy là nó cũng trong tinh thần như thế. Chân không thì có một cái tinh thần gọi là mình cùng tu với nhau, cùng tu một cái pháp môn thiền đặc biệt, thành ra nó có cái tinh thần đó, là người cùng tu. Nhưng mà trong đó cũng có nhóm, tại vì người ta có hợp thì người ta đi với nhau, cũng có nhóm, có mấy thầy nhóm này, những thầy nhóm khác, và mấy thầy mà có tu có học á thì cũng đủ ý kiến hết, tại vì mỗi thầy á có cái ý kiến riêng, tu như vậy mới đúng, đường hướng như vậy mới trúng. Thành ra mỗi nơi nó có một cái vấn đề của nó. Nhưng mà nếu mà quý vị Phật tử mà chỉ mới tiếp xúc ban đầu thì gặp mấy thầy mà ở trên chân không rất là quý mến, thấy chỉ lo tu thôi, rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ, hiền lành, và chỉ lo tu thôi, mình đúng là mình cảm mến ngay. Nhưng mà mình đừng tưởng là bên trong không có vấn đề, có hết á. Tại vì một khi mà một thầy đặt ra vấn đề ngay lúc đó thì tôi thấy ngay là cái vị mà coi như là đứng đầu lúc đó của chúng, của thầy Thanh Từ á, là theo tôi nói chuyện sơ với thầy đó là tôi đã thấy có cái ý là thấy khác với thầy Thanh Từ, khác ngay với sư phụ nữa. Cái ý khác rồi đó, về cái lối tu hành về gì ấy, thấy là cái ý khác rồi. Thành ra mình đừng có lạ gì những cái chuyện mà bảo là hồi xưa mà ngũ tổ mà khi truyền y bát lại cho lục tổ thì truyền lén, đêm gọi truyền, mà truyền xong rồi á là kêu đi liền lập tức, tại vì ở lại là không yên á. Ở lại là không thể nào yên nổi. Thành ra mới chèo thuyền đưa lục tổ qua sông mà bảo trốn liền tại chỗ, mà trốn như thế nữa mà chúng còn đuổi theo nữa. Đuổi theo cho tới cùng nữa. Thế đấy, và về sau này lục tổ phải ở ẩn chung với lại thợ săn á 16 năm trời. Ở chung với thợ săn như vậy. Không ai biết hết, không ai biết là đó là lục tổ hết á. Mà trong 16 năm trời như vậy á thì hễ mà đến lúc nào mà ngài mà đến lúc mà canh các cái bẫy á thì có con vật nào nó bị bẫy á, thì thả đi. Lúc nào mà bị làm đầu bếp nấu cơm á thì phải nấu, nhưng mà không bao giờ ăn thịt hết, chỉ ăn cái nước, ăn rau, ăn thịt, sống như thế với lại thợ săn. Thì hiện giờ thì người ta có nó quay phim á, thì có cái phim về Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một, rồi hồi xưa tôi có coi phim về Lục Tổ nữa là hai. Thì coi phim Lục Tổ là đóng cái đoạn mà ngài sống với thợ săn á, sống rồi cứ cái thời giờ mà rảnh nó gì á là ngài vào rừng sâu ngồi thiền. Thì cái chuyện đó thì dĩ nhiên là như vậy rồi, tại vì là Lục Tổ ngồi thiền ở trong cái hang đá đó thì người ta bảo về sau này có cái dấu ngồi, cái đầu gối nó ấn xuống đá và nó mòn ở dưới đá. Mà người ta đến về sau này ngài hoàn toàn mà giác ngộ ấy, thì nghĩa là lúc đó mới xuất hiện. Thì đó là những cái câu chuyện lịch sử người ta kể lại như vậy. Còn trước nghĩa là cái lúc mà giác ngộ lúc đầu đó mà phải ẩn tu này nọ là phải trốn lánh, không có dám lộ diện. diện. Vì thứ nhất là giữ y bát của tổ, thứ hai nữa là sợ người khác người ta ám. Một vị cư sĩ chưa được xuất gia mà, chưa được xuất gia nữa, một vị cư sĩ không biết chữ, không biết chữ thế đó, chữ không biết, cư sĩ. Và cư sĩ vào là giã gạo ở dưới bếp, chứ không được lên nghe pháp nữa. Và giã gạo ở dưới bếp mà lại thành lục tổ. Trong khi đó chúng của ngũ tổ, chúng của vị ngũ tổ thì đông vô cùng, cả ngàn người, biết bao nhiêu người giỏi mà không có truyền lại, truyền cho một cái ông cư sĩ mà giã gạo dưới bếp. Thì sau này 16 năm ở với thợ săn đó, xuất hiện rồi mang theo y bát làm cái dấu chứng đó, và mới xuất ra. Lúc đó mới xuống tóc. Mà những vị thầy mà xuống tóc cho lục tổ xong rồi đó, thì quỳ xuống lạy ngài, tôi là sư phụ liền. Thành ra mình thấy là dĩ nhiên rằng là không có thể nào những vị khác họ chấp nhận được cái chuyện như vậy. Thành ra nếu mà lộ ra là rất nguy, lộ ra nguy lắm. Để cho chúng ta thấy là trong cuộc sống này nó như thế, mình phải hiểu như vậy. Và luôn luôn nó có những cái nguy hiểm nó rình rập xung quanh. Thành ra mình làm một câu chuyện gì là bao nhiêu cái mầm mống thất bại nó rình xung quanh đó. Dình xung quanh để nó phá. Là nếu mà không phá thì anh phá hoại cái thế giới này. Nếu mà anh thành công là anh phá hoại cái thế giới này. Thế giới này là con ma thất bại làm chủ. Thầy nó rình sẵn hết, thế nào cũng có chuyện nó xen vô. Nó gây thành ra là cái phiền này, phiền khác, phiền nọ. Thế là khi mình biết như thế thì cứ bền tâm tạo công đức mà không cầu mong thành công. Miễn đó là một công đức, mình giữ cái tâm đó. Còn cái chuyện thành công hay không, nó là nhân duyên của nó. Nhưng mà cái thành công trong cõi này đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là nhất thời thôi, nó có thể bền, nó có thể giữ vững mãi được. Vì thế nên Đức Phật mới dạy mình phô vô thường là vậy. Và khi thấy như thế rồi thì nghĩ sao đây? Nghĩ giật nói tiếp nữa là nếu mà mình trải qua một phen luân hồi nữa thì không dễ dàng gì. Luân hồi là gớm lắm. Khi mà trải qua một phen luân hồi á, là tứ tán hết. Lúc đó còn tan ra nữa. Có thể lúc đó là mỗi người đi một đàng. Anh Lý đi đàng, chị Hà đi nẻo, chứ đừng nói là phía sau gặp gỡ thì nữa đâu. Nói không gặp hay hơn. Mà cô gặp cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà kỳ lắm, làm ngơ rồi cái về nhà cũng viết thơ. Dạ. Gặp không nổi. Kiếp sau nó khác đi. Đồng tu thì nó cũng tùy, nó tùy nhiều cái lắm. Cái vấn đề mà đi đầu thai nó tùy nhiều lắm. Thì căn bản nó là nghiệp lực của mình. Nhưng cái nghiệp lực á, nó nghiệp lực thì phần nhiều với cái ý muốn với cái nghiệp lực á, nó khác nhau. Ý muốn nghiệp lực khác nhau. Ví dụ mình cứ thấy trong cuộc đời mình á, mình muốn nhiều cái mình làm được. Mình muốn rất nhiều điều mình làm được, bởi vì cái nghiệp mình nó khác với cái ý muốn. Và khi đi đầu thai á, là cái nghiệp lực á, nó đưa mình đi đầu thai, chứ không phải cái ý muốn mình đi đầu thai. Nhưng mà nó có một điều là cái nghiệp đó á, nó sẽ chiều theo cái ý mình. Nó có thể như thế nếu mà mình tạo nhiều cái nghiệp công đức, tức là mình làm nhiều việc thiện á, thì mình sẽ có một cái nghiệp thiện. Và cái nghiệp thiện nó chiều theo cái ý mình được. Thành ra vì vậy á, nếu mà cùng tu chẳng hạn, hai người cùng tu thì hai người cùng làm cái việc thiện, thì khi mà cùng làm việc thiện đó rồi, nhưng mà hai người phải có cái ý. Cái việc thiện nó có thể nó chiều theo cái ý. Nhưng mà hai người á, thí dụ như là cùng tu, nhưng mà một người thì nói là kiếp sau gặp nữa, một người thì bảo thôi kiếp sau tôi không gặp ai hết, thì cũng gặp được. Thành ra nó phải có cái ý muốn của mình. Lúc mà cái nghiệp mình nó cứng á, tức là nghiệp giữ á, thì ý muốn mình bất lực. Nhưng mà lúc mà có cái nghiệp tu rồi á, thì mình phải có cái ý muốn cùng với nhau, cùng như vậy. Hoặc là ông chồng thì tu đại thừa, vợ thì thích tu tiểu thừa, nó cũng hai đàng à, nó phân ra, nó không giống nhau nữa. Thành ra vì thế, hoặc là
bà vợ nghĩ thì kiếp sau tôi xuất gia thôi. Nuôi con thì ông khổ quá, kiếp sau tôi xuất gia. Thành ra ông chồng kiếp sau là một cư sĩ, vợ tu sĩ, nó khác nhau. Nó đi hai đường khác. Như thế cho nên trải qua một cái phen luân hồi sinh tử là nó rất là phiền. Nhưng mà mình phải nhớ là cái công đức mình phải thật mạnh thì mình mới được như ý. Hoặc là nó có một cái nguyện lực thật mạnh. Như là thí dụ như ngài, như là Ngũ Tổ á. Ngũ Tổ cái lúc mà gặp Tứ Tổ á thì Ngũ Tổ lúc đó già, là một ông thầy già rồi. Thành ra khi mà vào mà hỏi pháp á, thưa pháp á, thì Ngũ Tổ hiểu, nhưng mà Tứ Tổ nói là bây giờ trễ quá. Tại vì cũng như thầy già quá, hết còn cái năng lực để mà thực hiện cái sự giác ngộ đó được. Thì Ngũ Tổ mới nói là thầy có thể chờ đợi được không? Thì Tứ Tổ là được. Rồi Ngũ Tổ mới bỏ đi. Tức là lúc đó ông sư già đó, sư già mới bỏ đi, đi ngang cái bờ sông mới thấy có một cái cô gái giặt áo bên bờ sông á. Thì ông sư già ấy bảo là tôi đi lỡ đường qua đây thì chiều nay cô có thể cho tôi tá túc tại nhà cô được không? Thì cô gái kêu bảo được chứ. Thế là cái ông sư già ông mới đi lên, đi xuống phía dưới dòng sông á, mới nhảy xuống đó, nhảy xuống dòng sông nó tự vẫn chết. Thì khi cái cô gái cô về nhà thời gian cô có thai. Thế là ông vào ông ở tạm, ông trú trong nhà. Đó là câu chuyện của Ngũ Tổ, đó là thầy của Lục Tổ, là tổ thứ năm á, tổ của thiền á. Thành ra bị mà bên Trung Hoa cho đến ngày nay nữa, họ có nhiều cái phong tục nó rất là khắc nghiệt về cái vấn đề đó. Thành ra cái cô gái cũng bị khổ sở vô cùng và bị cả làng nó đuổi đi. Mà trước khi đuổi đi là mình đã biết bao nhiêu cái khổ nghe, hạch hỏi đủ thứ hết, nghĩa là đủ hết rồi mới đuổi đi. Đuổi đi mới sống, đi lang thang ăn mày ăn xin, mới sinh ra một người con, nuôi con trong cái cảnh ăn mày khổ lắm. Mà khi cái người con nó, tức là Ngũ Tổ đó, lúc mà lớn lên nó là chỉ có ý nguyện xuất gia, không có nói gì hết, không nói năng gì hết. Thì cái khổ trong cái bà mẹ là suốt đời khổ ấy. Từ cái lúc có thai là khổ sở, khi đứa con nó lên nó như là có tật, không nói gì hết, không nói năng gì hết, hỏi gì không nói, không nói làm sao cũng vậy. Nhưng mà đến khi gặp Tứ Tổ đó, lúc bây giờ mới mở miệng nói. Tức là lúc đó là cái ý nguyện của cái người đó chỉ duy nhất cái vấn đề là để xuất gia thành đạo thôi. Cái tâm nguyện nó quá mạnh thì nó vượt qua tất cả các nghiệp lực khác, cái ý chí nó quá mạnh. Thành ra vì vậy nên mới theo Tứ Tổ mới tu mà thành đạo, mới thành là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó. Thì cho mình thấy là cái vấn đề đi tái sinh như vậy là một, nó là mình phải có một cái ý nguyện rất mạnh, cái ý rất mạnh như vậy. Thì ngoài ra nữa là phải có một cái công đức, mình tạo công đức rất nhiều nó sẽ được như ý. Nhưng mà cái như ý ở trong công đức này á, nó chỉ là như ý về cái thế gian thôi, chứ còn về cái trí huệ thì chưa. Không phải mình tạo công đức rất nhiều mà mình có thể đạt được trí huệ dễ dàng được. Mình có thể đạt được là tức là mình mong muốn mà mình sẽ gặp cha mẹ, mình sẽ sinh vào cảnh như thế. Nó có thể tìm đến đúng lúc để cho mình tái sinh được. Nhưng mà có thể nói là cái vấn đề đạt được trí huệ á, thì không được. Mới thành Phật á, thì không được, mình phải tu luyện trí huệ nữa. Còn ngoài ra á, thì là nghiệp thắng hết. Nghiệp đặt để hết, nghiệp thắng hết. Thành ra nhiều khi bảo với tôi là không, kiếp sau là không gặp ông với mấy đứa nhỏ này nữa. Gặp như thường vì nghiệp. Mình muốn thì muốn, nghiệp mình nó cũng gặp như thường. Ngách gì hết. Thành ra đó là cái mà cái nghiệp nó mệt. Nhưng mà không phải là cái nghiệp nó cứ là gặp như thế đâu. Cái nghiệp nó đi theo một đàng của nó nữa. Thành ra cái lúc cái người mà hiểu rõ, cái người Phật tử hiểu rõ thì mình phải cẩn thận lắm. Dù chưa phát Bồ Đề Tâm đi nữa mình phải cẩn thận trước cái luân hồi. Vì thí dụ như giờ hai vợ chồng mà nếu không cẩn thận với nhau á, nó thành cái oán. Mà cái oán mà không thoát được á, thì kiếp sau nó là oán tăng hội. Tại vì cái nghiệp mà nghiệp thương với nghiệp oán thì nó đều kết nhau hết á. Oán nó cũng kết lại với nhau. Mà bây giờ đã có một cái nhân duyên rồi mà không khéo á, khéo rồi kiếp sau nó gặp lại, mà gặp lại kiếp sau á là khổ lắm. Khổ lắm á. Cái lúc đó là tìm nhau để hành hạ nhau á, thành khổ hết á. Thành ra vì vậy nên cái khi mà đối với người Phật tử, khi mà mình có một cái nhân duyên đặc biệt là cái gia đình, tức là cái gốc gia đình, gốc vợ chồng đó, tại vì cái chỗ đó là người phiền não nặng nhất á, là phải khéo để ý, cố gắng giải chứ không có kết buộc thêm hết đó. Tức là làm cho nó nhẹ và làm cho nó hòa. Còn nếu không thôi mệt lắm á, thôi càng về kiếp về sau càng mệt á. Cuối cùng đến một kiếp nào đó là thấy là ra trận xách súng bắn nhau á, biết kiếp trước vợ chồng đó. Tại vì nó cứ tăng dần, mỗi kiếp nó tăng dần. Kiếp cuối cùng là nhất định không gặp nữa, nhưng mà là chỉ để gặp nhau, chỉ để thanh toán cho thôi. Thành ra mình thấy trong cuộc đời á, nhiều lúc á, mình gặp nhiều người mình thấy lơ là lắm. Nhưng mà mình gặp nhiều người cái mình thấy mến liền. Mà mình gặp nhiều người thấy ghét ngay, không đợi ở gần lâu. Vì mà tại sao lạ vậy? Mà lạ gì đâu, kiếp trước ở gần quá trời rồi. Thành ra kiếp này gặp cái là biết liền á, ghét liền hay thương liền, biết liền. Mà cái nó lại như vậy nữa, cái nghiệp lực nó diễn ra tức cười lắm. Thế là nó diễn ra lúc đầu á có thể thương, nhưng mà để rồi á mới ghét được, để rồi mới hành được. Nếu lúc đầu mà ghét liền được, thành ra nó cái nghiệp nó đặt để như vậy. Tại vì kiếp trước thì mình cũng thương rồi mình mới ghét, thì kiếp này nó tái diễn, thành ra trong cái ghét nó có cái thương. Nó lại thêm cái gì nữa, cái nghiệp ràng buộc trong gia đình mà. Nó có con cái đó nữa. Thành ra vì vậy những đứa cái con cái đó, cái nghiệp của nó cũng đòi hỏi bố mẹ nó cũng phải tiếp tục ràng buộc với nhau. Tại vì cái ý muốn của con cái và cái nghiệp lực của con cái nghiệp lực của cha mẹ nó làm cho mình khó tránh. Cái nghiệp lực không phải nó chỉ riêng mình thôi đâu, nó nơi nhiều cái khác nữa. Đó nên nó phải bị kết buộc như vậy. Nhưng mà nếu mà thí dụ mình có nhiều cái thay đổi mà nó mạnh trong mình á, mà đặc biệt là cái thay đổi về tính tình, thay đổi về đạo, thì kiếp sau nó có thể gặp những cái khác, gặp những cái nhân duyên khác. Thì đó là nhiều cái vấn đề mà nói về cái nghiệp với cái tái sinh nó phức tạp, không thể diễn tả được, phức tạp ghê lắm. Và chỉ nói chung điều là nó trước sau gì nó cũng phiền não hết, sau gì nó cũng vậy hết á, nó rất phiền. Nhiều lúc á, cái này là cái mà nếu mà hiểu rõ đạo á, thì nó có thật chứ không phải là không đâu. Nhưng mà người mà không nhận rõ hay là không có suy nghĩ kỹ á, thì có thể thấy nó vẫn xa lạ. Tức là cái mà nhiều khi nó đầu thai vô làm con cái á, để nó báo oán á. Nhưng mà mình thì mình đâu có thấy gì đâu, mình chỉ biết con tôi là mình thương rồi. Và nhiều khi á, có cái chuyện mà cái ông đó mà sinh mấy đứa con đều chết hết á. Thì té ra là nó sinh vào để nó báo oán, nó là kẻ thù. Nhưng mà do ống tu phước, do ống cái phước lực của ống á, mà nó mới bị như vậy. Nhưng mà làm sao mà ở đời mình thấy được những cái đó. Thành ra nó khổ là như vậy. Mà khó cho cái người mà như Đức Phật hay là các vị tổ mà nhìn thấy rõ á, nhưng mà khó trình bày lại cho mình lắm. Đó là cái chỗ khó khăn như vậy. Mình thì chỉ có cái ái, mình thương vậy thôi, con mình thì mình thương, nhưng mà nhiều lúc mình không biết là oan hay là ân hay oán hay gì hết á. Thế ra do đó nên nói chung lại thì khi mình không biết như thế thì mình có lòng tin thì mình cứ việc đối xử như thế nào. Tức là mình phải cẩn thận trong cái liên hệ, đặc biệt những cái liên hệ trong gia đình. Nên Đức Phật mà muốn hết phiền não là phải xuất gia là vậy, ra khỏi gia đình như vậy. Thành ra trong khi trong gia đình thì nếu mình theo Bồ Tát Đạo là mình phải bắt buộc phải dàn xếp. Luôn luôn lý tưởng là phải hòa bình. Nó luôn là như thế. Mà nếu mà cả như là Sĩ Vân này, chị Hà, anh Lý, mà cả hai vợ chồng đều thọ Bồ Tát giới rồi á, mà xảy ra cái gì á là tại chịu, không bị phạt nữa. Tại vì bổn phận của mình là phải giải hòa. Đấy không? Tại vì khi mình đã đi trên con đường đó thì mình đã nhận cái nguyện đó. Mình á, đến một chúng sinh nhỏ mình cũng dám làm hại thì không cớ gì á mà bảo là cái người thân thân thiết trong gia đình á, mà mình lại không không tìm cách nào để mà hòa hòa bình được. Thành ra bắt buộc phải tìm mọi cách, bắt buộc phải như vậy. Thành ra khi á, đúng ấy, khi mà như thế á thì lúc đó nó là cái hạnh Bồ Tát. Cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh sống trong đời sống gia đình và thực hiện cái tất cả những cái đó. Thực ra người ta nghĩ là thường thường người ta nghĩ làm chuyện gì bên ngoài nó mới hay, nhưng mà chuyện làm bên ngoài dễ lắm. Vâng, Bill Clinton này nọ lên làm chuyện với lại cả mấy trăm triệu dân Mỹ nó dễ lắm, nhưng mà chưa chắc ở trong gia đình nó làm sao, chưa chắc chưa biết. Cái chuyện mà những cái người gần nhất nó mới khó nhất, đó người đó mới khó nhất. Chuyện kia không phải dễ đâu. Mình ra đường mình tử tế với một cái người ngoài đường, mình nói năng lịch sử người ngoài đường dễ lắm, về nhà nói năng lịch sử với bà vợ nó khó hơn. Như đứa con cũng vậy không, con mình cũng vậy, về nhà vô trường á theo kỷ luật của ông thầy hay đi đâu ra ngoài theo kỷ luật dễ lắm, về nhà theo kỷ luật của bố mẹ khó lắm. Thành ra đó là những cái mà nó thể hiện cái nghiệp mình, nghiệp phiền não ra nhất là chỗ gia đình. Thành ra cái vị mà theo Bồ Tát Đạo phải làm sao thắng được cái chỗ đó. Thắng được cái đó là công đức mạnh lắm á. Thế là chứng tỏ là mình có nhiều cái năng lực, mình ra nhiều cái năng lực mạnh vô cùng. À, và con người của mình nó đi sâu trở vào, chứ nó không đi ra ngoài nữa. À, cái đi ra ngoài nó dễ hơn cái đi sâu vào nhiều lắm. Thành ra đó mình phải hiểu á, mà phải nói là ngay trong kinh của Tắc Giới cũng nói thôi. Tu tại gia cái gì cũng khó hết á, người xuất gia dễ hơn. Xuất gia dễ hơn, à, tu tại gia là rất khó, tu xuất gia dễ. Thành ra vì vậy mà tu tại gia mà được á là một cái năng lực, cái công đức lớn á. Thì cái tu tại gia nó phải khác cái xuất gia ở chỗ như thế. Nhưng mà nói chung lại á thì để chắc chắn á, bởi vì cả hai nhiều khi các vị Bồ Tát nhìn nhau mà chưa chắc được tôi với ông có thể hòa bình được. Thế là vì thế nên bảo đảm mọi cách ấy, thì mình mới thấy là nó phải có tịnh độ mới được. Nó phải có một cái chỗ nương, nó phải cái chỗ tôi luyện, cái chỗ tập luyện cho mình. Thì nghĩa là cái người Phật tử ấy, nhiều khi nhận rõ tất cả mọi cái khổ cõi này, tất cả mọi cái không hay của cõi này, thì lúc bây giờ mình mới cần, mình mới thấy là cần có một cái chỗ nào cho mình tôi luyện. Và lúc đó thì mình mới bắt đầu phát triển cái lòng tin về tịnh độ. Nhưng tôi nói thêm một phần nữa nhé, nhiều khi ở trong chùa, rồi đến khi mà cái hồi mà mấy cái phim tập trưởng á bắt đầu nó ra á, thì tôi gặp mấy người Phật tử, thì họ lúc đó nhất là cái phong trào nó mạnh ở bên Mỹ, bên Canada cái gì lắm, cái lúc giai đoạn đầu nó mạnh lắm, thì ai cũng coi hết á, ai cũng coi rồi ghiền, bắt đầu ghiền trường, sau ghiền mấy phim cái gì, những gì ở trong cung đình cung cấm này, Tử Hy Thái Hậu thì đủ thứ hết á. Cái nói vô tình nói chuyện nên thì bà bảo trời ơi, một đời ân oán oán đủ thứ, ngang ngang trái đủ mặt gì hết. Như là mấy tuần trưởng cái gì á, cái tôi nói là đâu phải là tuần trưởng thôi. Và vậy nếu mà theo như mấy cái chuyện sự tích ở trong đó nó diễn ra á, thì tôi cứ thấy á, ở trong chùa á, trong chùa đó, và chùa càng lớn chừng nào á, mấy thầy mà càng có tiếng có thế lực nào á, thì cái vấn đề nó giống như là chuyện trong cung cấm như vậy. À, tôi thấy như vậy. Như là bữa trước, hôm qua tôi cũng có nói sơ qua đó. Là huynh đệ thế gì thì đệ tử là thầy như ông cha, sư phụ như ông cha, rồi còn huynh đệ ở dưới như là anh em. Anh em thương nhau chứ, cái lúc mà mới xuất gia thương lắm, tình nghĩa ghê lắm, cái gì cũng san sẻ chia sẻ. Nhưng lớn dần đó, rồi có nghĩa là học có suy luận đó, rồi bắt đầu cũng có so sánh, nghĩ là mình giỏi hơn. Rồi cái vị kia thì cũng, những vị khác thì cũng bảo ông này cũng học giỏi hơn, ông này đức hạnh hơn, cứ như vậy, cứ so sánh. Rồi Phật tử ở dưới á cũng chia ra, nữa. Rồi nó có đủ thứ ý kiến, những cái ý kiến cái gì gì ở trong đầu óc Phật tử những gì á, thì tôi thấy nó cũng giống hệt như là trong cung cấm ấy đó. Khi mà ông vua sắp mất mà các hoàng tử bắt đầu sắp đối ngôi á, bắt đầu tranh chấp đó, thì người nghĩ nhá, theo như luật trong đạo Phật á, tất cả những cái kết quả phước đức người ta có được là do nhân. Ở cái quả phước đức mà nó lớn nhất đó là vua chúa, thì dĩ nhiên cái nhân nó, nếu mà nhìn theo đạo Phật đó, là do nhân tu hành mà ra. Bởi vì nếu mà mình ở ngoài đời ấy, mình làm việc phước thiện ngoài đời ấy, mình chỉ có giàu sang chứ mình có thể vào cái chỗ tu hành. Ví dụ giờ ông bác sĩ ông đi nuôi những người nghèo đói á, trong đó nó không có cái nhân lợi, nó không có nhân cung kính, mình thấy rõ vậy. Chỉ có cái nhân là nhiều người nương vào mình để mà tìm được sự an lạc, thành ra kiếp sau mình có thể là một cái hãng giàu có, chủ một hãng giàu có nhiều thợ thuyền trong đó được sống sung sướng à, vậy. Nhưng nó không có cái nhân cung kính, nó không nhân lễ lợi. Cái nhân nó chỉ có ở trong đạo thôi, ở trong chỗ tu hành thôi. Tu hành mình lạy Phật à, mình gieo cái tâm cung kính nó, mình làm chuyện cung kính nó, thành ra cái quả nó thành vua chúa. Ở nó có lễ nghi, nó có trên dưới, nó có tôn thờ, nó như gì, thành ra trong đó nó, cái quả nó thành vua chúa. Rồi mình hành thiện à, hành công đức nó mới thành vua chúa, thành ra kiếp trước tu kiếp này mới là vua chúa. Thì kiếp trước tu á đồng tu nhau hết, mấy huynh đệ đồng tu hết, rồi cũng bắt đầu nghĩ mai mốt mình sẽ thay thầy làm trụ trì, thì kiếp sau sinh làm hoàng tử mới nghĩ mình sẽ thay cha mình làm vua. Mà khi mà là còn tu á thì làm sao thì làm, cái tu nó cản trở không cho mình làm chuyện ác được. Thành ra có nhiều huynh đệ á bất mãn với nhau nhưng mà không có làm chuyện gì ác. Nhưng mà khi mà thành kết quả đó là không có tu nữa mà ở trong cảnh vua chúa đó thì có thể làm chuyện ác, thành ra cái phước của mình nó trở thành cái nhân xấu, cái họa cho kiếp sau. Và chính vì vậy nên mình thấy rõ ràng là tu mà nó trải qua một phe luân hồi cũng coi chừng, thì nó diễn ra kiếp sau nó như vậy. Đó mình thấy là nếu mà tôi so sánh thấy là trong những chuyện nó đóng những cái màn, những cái âm mưu rồi những cái mà như vậy thì nó cũng giống, nhưng mà chỉ có khác cái điều là trong chùa tu hành xảy ra cái chuyện gì nó cũng nhẹ đi hết. Mà khi những người Phật tử kia đó, Phật tử mà theo phe thầy này thầy nọ, kiếp sau thành những ông quan, những ông quan đó bắt đầu ủng hộ thái tử này, quan kia ủng hộ thái tử khác, rồi mới bắt đầu thanh toán nhau. Mình mới thấy như thế. Rồi mình cứ nghe trong kinh á, khi mà những người tu mà không giải thoát liền á, phải nhiều sinh cõi trời, mà sinh cõi trời ra là thành vua cõi trời hay hưởng thụ này nọ, thành ra cái công đức tu hành như vậy á, nó đưa đến những cái sự hưởng thụ. Theo đó thì mình thấy là qua một cái phen luân hồi nó rất mệt, mệt mỏi lắm, công đức đi chăng nữa cũng mệt lắm. Thành ra vì vậy á, mình biết là giải thoát thì không dễ, giác ngộ giải thoát không dễ, thì bây giờ phải có cái chỗ đỡ cho mình, làm sao để mình đừng có lọt vào trong cái vòng nhân quả luân hồi ân oán oán nữa. Thế ra khi mà theo cái đạo Phật á, khi mà mình hết cái kiếp sống này của mình rồi á, thì phải nguyện vãng sinh về tịnh độ, nguyện về đó nương vào năng lực của Đức Phật A Di Đà như là thánh chúng nhân đó, như Quan Âm, Thế Chí, và mình tiếp tục cái tâm Bồ Đề tâm, tiếp tục tâm đó để mà phát triển nữa, không có rời xa cái đạo thì mình mới tránh được. Nếu không thôi mệt, mệt vô cùng. Mà thử hỏi nhé, kiếp này là huynh đệ tu nhau, kiếp sau là anh em thủ oán nhau, kiếp tới nữa nó lại càng đi xa nữa, cho đến không biết bao giờ mình mới trở lại cái giai đoạn tu lúc đầu á, chưa biết được. Thành ra đó là một cái điểm mà khiến cho cái tịnh độ này nó có ý nghĩa của nó vô cùng. Và các vị tổ mới khuyến khích mình phải vãng sinh về tịnh độ, bởi vì tự cái nghiệp lực của mình nó quái đản ghê lắm, nghiệp lực của mình nó nguy hiểm lắm. Thành ra vì thế nên bằng cách nào nữa thì cũng phải vãng sinh. Nhưng mà khi mà một vị có tâm Bồ Tát vãng sinh như thế thì mình phải nguyện cho những người khác của mình nữa, bởi vì cái tâm nguyện của mình luôn luôn là tâm Bồ Đề, muốn cứu độ những người khác. Nên bây giờ mình chưa thành Phật, mình có thể cứu độ theo cái lối của Đức Phật được, thuyết pháp giảng đạo, nhưng mà mình biết chỗ nào hay ấy, thì mình cũng nguyện cho mọi người được hưởng cái đó. Thành ra khi mình thấy tịnh độ là có ý nghĩa thì mình cũng muốn cho mọi người khác được cùng sinh với đó. Thành ra khi mình nguyện sinh tịnh độ thì mình nguyện cho chúng sinh cũng được sinh về tịnh độ. À, một cách thực tế hơn nữa là mình nguyện những người thân của mình. Và mình, tại vì mình khi mà là Bồ Tát rồi không có muốn oán, không muốn có người oán. Thành ra những người mà đã có nhân duyên thân rồi ấy, thì làm cho cái thân càng ngày nó càng tăng trưởng. Những người mà có cái oán với mình ấy, thì càng ngày cái oán nó giảm bớt đi, không cho tăng nữa, cho đến mức hết. Thì nó bởi vậy nên trong thực tế ấy, thì mình phải nguyện cho những người đó cùng theo mình vãng sinh về tịnh độ. Thì sinh về tịnh độ như thế ấy, đến mấy giờ thì ngưng nhỉ? 11 giờ. Thì giờ có ai có câu hỏi không, thắc mắc gì về tịnh độ? Không thì bao giờ cũng phải cái căn bản nó là nó có một cái, nó, trong bất cứ một cái suy nghĩ của mình, cái nguyện của mình nó cũng có hai cái căn bản. Một cái nó là tổng quát và một cái nó là trên cái thực tế. Cái tổng quát đó là chúng sinh. Thế là trên cái thực tế đó, thì chúng sinh trên thực tế là những người thân của mình ấy. Chứ mình đâu có nói là thí dụ ông chồng tôi đâu phải là chúng sinh. Đó là những chúng sinh á. Mà đó là những chúng sinh khó độ nhất. Độ được chúng sinh đó là ông sợ với chúng sinh khác nữa. Thiệt khó lắm á. Tôi có một giai đoạn mà tức là sau năm 75 á, sau năm 75 đến năm 76 á, tôi về nhà tôi ở. Tại vì chùa thì ở Bình Dương, nhà thì ở Gia Định. Mà ông cụ tôi thì ông bảo là có kinh nghiệm với Cộng sản rồi, đừng có đổi hộ khẩu, cứ giữ tên tôi ở thủ đô. Mà ở thủ đô là tốt nhất, đừng có về những cái tỉnh nhỏ, miền quê. Rồi về sau này, khi làm giấy bảo lãnh thì tôi về Gia Định ở thời gian nhất còn hai ông bà cụ thôi. Nhà đi hết rồi. Ông anh nữa đi học tập. Thầy Huệ thì ở chùa. Chùa Quan Âm thì cũng gần nhà, nhưng mà thấy ở chùa thường xuyên lắm. Thành ra tôi về nhà tôi tu. Mà đó chỉ có hai ông bà cụ thì lúc đó cũng tụng kinh đó. Mà rồi nó cũng rắc rối lắm á. Đến khi nhất là khi mà ông anh tôi về á, đi học tập về á, trời mình thấy nó mệt vô cùng, đủ thứ lo âu hết á, hầu thứ lo âu hết. Lo đủ hết rồi, ông người sau này ở nhà ông yên cũng trốn ông bà cụ lo lắng này nọ, thấy nó mệt. Ông trốn nghĩa là ông mà buồn cười lắm. Đời nó có nhiều cái tức cười lắm. Rồi đó là cái tình hình nó còn căng thẳng nhiều, nó còn nặng nề. Có mấy anh công an khu vực á, là mấy tay đó là thực sự là nó trực tiếp với người dân á. Thì có cái anh công an khu vực nó cứ tìm anh tôi hoài à. Nó tìm kiếm mà có một bữa nó vào buổi tối nữa. Ông anh tôi cũng phải chui ra ngoài bao lơ nó cũng trốn về đó. Và lúc đó là nó muốn kêu tất cả những người đi học tập nó gom lại cho đi kinh tế mới á. Rồi người đi học tập người ta sợ mấy cái đó lắm. Bởi vì người ta không tin là đi kinh tế mới người ta tưởng lại đi nhốt tù lại lần nữa. Nó ai lo âu sợ hãi đủ thứ đó. Cái ông mới trốn đây trốn kia, ông trốn nhà bạn bè, trốn nhà mấy người Phật tử khác, trốn này nọ. Thế về sau cái anh chàng đó mà nó cứ đi nó hỏi thăm anh hoài à, gặp tôi nó cũng hỏi thăm nữa. Nó cứ bảo là em tìm anh. Mình hỏi chứ mày tìm anh sợ muốn chết luôn. Cuối cùng về sau nó không làm công an khu vực nữa. Một hôm nó không làm công an khu vực nữa, nó mới gặp ông ngoài tiệm cà phê. Nó gặp ông nó mừng lắm. Hỏi trời ơi, em tìm anh biết bao nhiêu lâu nay, anh đi đâu, anh ở đâu. Ông lúc đó hoảng hồn rồi, dù rằng nó hết làm công an khu vực ông cũng hoảng. Nó bảo trời ơi, hồi đó là em muốn giúp anh lắm á. em tìm anh hoài, em muốn giúp anh ghê lắm mà sao tìm gặp anh đâu, anh đi đâu vậy? Mà lúc đó cái dối là em đi kinh tế mới. Vậy có nhiều cái em muốn đề nghị giúp anh lắm, thấy anh là tự nhiên em cảm tình liền lúc đầu. Anh thì cứ sợ cho hoài. Thế nên một cười nữa. Phải nói là lúc về gia đình nó nhiều các, mà đó nó ít, rất ít người chỉ có một cái mối lo thôi, mà nó đủ thứ hết á, sinh đủ thứ cái đó. Người nghe thấy mà trong cái lúc lo mà giải quyết vấn đề á thì ông cụ tôi một tính, bà cụ tôi một tính, à nó phiền như vậy rồi nó tăng thêm cái phiền não lên nữa.